Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 21 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của một số phi hành gia Công giáo về đức tin. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về làm chứng cho Thầy. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Burgos, thứ Bảy 23 tháng 4 tới đây, tại thành phố Burgos, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức tôn phong 5 vị tử đạo Tây Ban Nha lên bậc chân phước. Đứng đầu danh sách là Linh Mục Valentin Palencia Marquina, sinh tại Burgos năm 1871, và 4 thanh niên cộng tác với cha. Tất cả 5 người bị sát hại hồi tháng Giêng năm 1937, trong thời nội chiến ở Tây Ban Nha. Trong số các thanh niên ấy, nổi bật là anh Donato Rodriguez Garcia, 25 tuổi, giáo viên âm nhạc, quảng đại và có tài sư phạm. Anh phải chống nạng vì bị sốt tê liệt hồi còn nhỏ. Tiếp đến là anh Germán García García, 24 tuổi, giáo viên thiện nguyện trong trường học do cha Valentin thành lập. Thứ ba là anh Zacarias Cuesta Campo, 20 tuổi, học nhạc tại trường này và làm nghề thợ giày. Sau cùng là anh Emilio Huidobro Corrales, 19 tuổi, sống tại học viện sau khi cha mẹ qua đời và bị người cha ghẻ từ khước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato cho biết cha Valentin Palencia là một linh mục hoàn toàn hiến thân phục vụ các trẻ mồ côi và các thiếu niên nghèo bị gạt ra ngoài lề xã hội, được cha đón nhận và dạy dỗ tại trường Thánh Giuse Quan Thầy.
Trong thời nội chiến, những kẻ thù của giáo hội đốt phá các nhà thờ và các tu viện, phá hủy áo lễ và các đồ thánh, các bức tranh đạo. Đêm 15 tháng Giêng năm 1937, cha Valentin và 4 thanh niên bị bắt, bị giết và bỏ xác tại một nơi cô quạnh. Một chứng nhân xác nhận rằng họ giết cha Valentin chỉ vì cha là linh mục. Những thanh niên bị giết với cha vì bảo vệ đức tin và cùng chia sẻ số phận với người cha, người thầy và người bạn của họ. Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhấn mạnh rằng sứ điệp của các vị tử đạo ở Burgos là một tin mừng cho ngày nay. Các vị gieo rắc tình thương chứ không phải oán thù. Các vị thông truyền sự hiện diện nồng ấm của Thiên Chúa cả trong tâm hồn những kẻ giết hại các vị. Đời sống tốt lành của các vị tử đạo thoa dịu các vết thương và chữa lành tâm hồn khỏi những bệnh tật oán ghét và chia rẽ. Các vị tử đạo làm cho căn nhà của con người đẹp đẽ hơn và có thể ở được, mời gọi con người đừng tái diễn quá khứ đen tối và đẫm máu, nhưng xây dựng và sống hiện tại trong sáng và huynh đệ.
New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa, báo động giải pháp hai quốc gia cho Israel và Palestine bị lâm nguy. Trong bài tham luận hôm 18 tháng 4 vừa qua, tại khóa họp mở rộng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bàn về tình trạng Trung Đông, kể cả vấn đề Palestine, Đức Tổng giám mục Aussa bày tỏ quan tâm vì viễn tượng giải pháp hai quốc gia cho Israel và Palestine đang có nguy cơ bị thất bại, trong khi các cuộc hòa đàm giữa hai bên bị bế tắc, và những lời tuyên bố nảy lửa những hành vi khủng bố và những hành động đơn phương đang làm hư hỏng những cố gắng tái lập tiến trình đối thoại có ý nghĩa và sự thỏa thuận với nhau. Đức Tổng giám mục Aussa nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco hồi tháng 5 năm 2014 trong cuộc viếng thăm tại Thánh Địa. Người đã kêu gọi cả chính quyền Israel lẫn Palestine hãy để ý đến nhu cầu hòa bình của người dân thuộc quyền và can đảm theo đuổi con đường đối thoại, hòa giải và hòa bình, vì không có con đường nào khác. Đức Tổng giám mục Aussa là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Ngài nói, Tòa Thánh mạnh mẽ xác tín rằng giải pháp hai quốc gia mang lại cơ hội tốt đẹp nhất để thiết lập hòa bình. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã lập lại lập trường đó tại phi trường Tel Aviv của Israel khi Ngài kêu gọi mọi dân nước nhìn nhận quyền của Israel được hiện hữu và triển nở trong hòa bình và an ninh trong các biên giới của mình được quốc tế nhìn nhận, và sự thành lập một nước Palestine có thể sống được, một quê hương có chủ quyền, trong đó người Palestine có thể sống trong an bình, phẩm giá và tự do. Giải pháp hai quốc gia phải trở thành thực tại, chứ không phải chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Aoussa kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm tới Liban, nơi mà những người tị nạn từ các nước láng giềng bị xung đột chạy tới và chiếm tới gần 1/4 dân số Liban. Vị đại diện tòa thánh nói rằng, Quốc hội Liban cần bầu lên một vị tổng thống. Liban không có tổng thống từ gần 2 năm nay, giữa lúc vùng này đang lâm vào tình trạng bất ổn và ngày càng có những tổ chức không chính phủ lộng hành. Cộng đồng quốc tế cần giúp các vị lãnh đạo Liban ổn định chính phủ của mình theo hiến pháp quốc gia và đương đầu với gánh nặng rất lớn về sự hiện diện của người tị nạn. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Aoussa kêu gọi cộng đồng quốc tế đề ra những hoạt động chính trị tập thể để ngăn chặn sự bành trướng của trào lưu cực đoan đang gieo rắc kinh hoàng tại quá nhiều quốc gia ở Trung Đông, Bắc Phi và nhiều nơi khác trên thế giới. Sự quốc tế hóa khủng bố chỉ có thể chống lại nhờ một câu trả lời tập thể của cộng đồng quốc tế. Nạn khủng bố theo ý thức hệ không thể bị đánh bại hữu hiệu bằng những hoạt động quân sự mà thôi, nhưng còn phải giải quyết tận gốc rễ những nguyên nhân nuôi dưỡng nạn khủng bố quốc tế.
Bonn, Hội đồng Giám mục Đức đóng góp 500.000 euro cho công tác cứu trợ nhân đạo tại Ukraine. Hôm 19 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, thông báo tin trên đây và nhận định rằng, trong số những cuộc khủng hoảng trầm trọng khác mà ngày nay thường bị người ta lãng quên, có những đau khổ và lầm than của nhiều người ở Ukraine. Chủ nhật mùng 3 tháng 4 mới đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến thảm trạng của nhiều người dân Ukraine đang phải chịu chiến tranh và xung đột nội địa, và Ngài kêu gọi tổ chức lạc quyên trong tất cả các thánh đường công giáo tại Âu Châu vào ngày Chủ nhật 24 tháng 4 tới này để góp phần trợ giúp các nạn nhân chiến tranh ở Ukraine. Trong bối cảnh đó, các giám mục Đức bày tỏ liên đới và đóng góp vào cuộc lạc quyên do Đức Thánh Cha kêu gọi. Đức Hồng Y Marx cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì sáng kiến lạc quyên này. Chiến tranh và nội chiến đã tạo nên hàng trăm ngàn nạn nhân ở Ukraine. Đức Thánh Cha quan tâm đến an sinh của các nước thuộc Đại lục Âu Châu chúng ta. Các giám mục và các tín hữu công giáo Đức sẵn sàng đóng góp để giúp đỡ những người bị thương tổn. Ngoài ra, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng kêu gọi các tín hữu công giáo toàn quốc quảng đại tham gia cuộc lạc quyên vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 15 tháng 5 tới đây để trợ giúp các nước Đông Âu. Ngài nói, từ nhiều năm nay, Ukraine vẫn là trọng tâm chiến dịch cứu trợ của tổ chức bác ái Renovabis. Chiều hướng này vẫn được tiếp tục. Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 20 tháng 4, Đức Thánh Cha tái kêu gọi giúp Ukraine và nói, từ lâu nhân dân Ukraine đang chịu đau khổ vì những hậu quả của cuộc xung đột võ trang bị nhiều người quên lãng. Như anh chị em đã biết, tôi đã mời gọi giáo hội tại Âu Châu hỗ trợ sáng kiến do tôi đưa ra để đáp ứng tình trạng khẩn cấp về nhân đạo ở Ukraine. Tôi cảm ơn trước những người sẽ quảng đại đóng góp vào sáng kiến này, sẽ diễn ra vào Chủ nhật 24 tháng 4 tới đây.
Vatican, trong hai ngày 18 và 19 tháng 4 vừa qua, Hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục Thường kỳ thứ 14 đã nhóm khóa họp đầu tiên để chuẩn bị đề tài cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 15. Hiện diện tại khóa họp, ngoài 15 Hồng Y và Giám mục thành viên và Đức Hồng Y Tổng Thư ký Lorenzo Bandisseri, cũng có Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Hồng Y đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã ban hành tông huấn Amoris Laetitiae, niềm vui yêu thương. Tiếp đến, hội đồng đã thảo luận về các đề nghị của các hội đồng giám mục và các cơ quan khác về đề tài cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15, dự kiến sẽ nhóm vào năm 2018. Hội đồng đã đi tới vài đề nghị được coi là thích hợp để đệ lên Đức Thánh Cha. Tiếp đến, hội đồng đã thảo luận về vấn đề cải tiến quy luật tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục. Các tham dự viên đã thảo luận trong các nhóm nhỏ trước khi trình bày trong phiên họp chung. Kết quả thảo luận nhấn mạnh rằng sự đề cao giá trị của công nghị tính và đoàn thể tính của hàng giám mục phải luôn đi đôi với việc thực thi sứ vụ của giám mục. Làm sao để liên kết quyền tối thượng, đoàn thể tính và công nghị tính một cách kết quả?
Vác-xa-va, một phép lạ thánh thể được giáo quyền nhìn nhận tại giáo phận Lê Nhi Ca ở miền Tây Ba Lan hôm 17 tháng 4 vừa qua. Sự tích thế này, lễ Giáng sinh năm 2013, một bánh thánh đã được thánh hiến bị rơi xuống đất. Mình thánh này được nhặt lên và đặt trong một bình nước để tan ra, nhưng ít lâu sau những vết đỏ xuất hiện trên bánh thánh. Được báo về việc này, Đức cha Stefan Cicci, giám mục giáo phận Lê Nhi Ca, đã thành lập một ủy ban để canh chừng và giám sát hiện tượng. Tháng 2 năm 2014, mảnh của bánh thánh được lấy để phân tích trong phòng thí nghiệm. Theo kết quả nghiên cứu của Viện Y khoa Giảo nghiệm, mảnh bánh thánh ấy chứa đựng những sợi của một bắp cơ rất giống cơ tim. Các cuộc trắc nghiệm cũng chứng tỏ rằng đó thực sự là mô người mang những dấu vết bị thương. Trước những sự kiện này, Đức cha Kietnikowski, đương kim giám mục giáo phận Lê Nhi Ca, đã đệ trình nội vụ lên Bộ Giáo lý Đức tin hồi tháng Giêng năm nay. Tháng tư này, theo những đề nghị của Tòa Thánh, Đức cha đã yêu cầu cha sở chuẩn bị một nơi thích hợp để các tín hữu có thể tôn kính thánh tích.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Lời Chúa dạy chúng ta phân biệt tội lỗi với kẻ có tội, không được hạ mình dàn xếp với tội lỗi, trong khi những người tội lỗi, nghĩa là tất cả chúng ta, đều giống những người đau yếu cần được săn sóc, và để săn sóc họ thì bác sĩ cần đến gần họ, viếng thăm họ và đụng chạm tới họ. Và dĩ nhiên để được khỏi bệnh, người bệnh phải thừa nhận mình cần đến thầy thuốc. Kính thưa quý vị thính giả! Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã tiếp tục khai triển đề tài lòng thương xót dựa trên câu chuyện Thánh sử Luca kể trong chương 7. Một lần kia, Chúa Giêsu được một người biệt phái tên là Simone mời tới dự tiệc tại nhà ông. Trong khi họ dùng bữa, thì có một phụ nữ tội lỗi mà cả thành phố đều biết tiếng, đến khóc trên chân Chúa Giêsu, lấy tóc lau chân Ngài rồi hôn và sức dầu thơm chân Chúa. Ông biệt phái Simone mời Chúa Giêsu đến nhà ông vì đã nghe nói về Ngài như một vị ngôn sứ lớn. Nhận xét hai gương mặt, Đức Thánh Cha nói:
Risalta il confronto tra le due figure, quella di Simone lo zelante, servitore della legge, e quella dell'anonima donna peccatrice. Mentre il primo giudica gli altri in base alle apparenze.
Nổi bật sự so sánh giữa hai gương mặt của ông Simone, người nhiệt thành phục vụ lề luật, và gương mặt của người đàn bà tội lỗi. Trong khi người thứ nhất phán xét các người khác dựa trên các vẻ bề ngoài, thì người thứ hai chân thành diễn tả con tim của mình với các cử chỉ. Tuy là người đã mời Chúa Giêsu, nhưng ông Simone không muốn bị liên lụy và để cho cuộc sống của mình bị lôi cuốn với vị thầy. Người phụ nữ trái lại hoàn toàn tín thác nơi Chúa với tình yêu và sự tôn kính.
Người biệt phái không hiểu ra rằng Chúa Giêsu để cho mình bị các người tội lỗi làm ô uế. Ông nghĩ rằng nếu Ngài thực sự là một ngôn sứ thì phải nhận ra các người tội lỗi và giữ họ ở xa để không bị ô uế, như thể họ là những người phung hủi. Đây là thái độ chuyên biệt của một kiểu hiểu tôn giáo, và nó được viện lý bởi sự kiện Thiên Chúa và tội lỗi chống đối nhau một cách triệt để. Nhưng lời Chúa dạy chúng ta phân biệt tội lỗi với kẻ có tội. Không được hạ mình dàn xếp với tội lỗi, trong khi những người tội lỗi, nghĩa là tất cả chúng ta, đều giống những người đau yếu cần được săn sóc, và để săn sóc họ thì bác sĩ cần đến gần họ, viếng thăm họ và đụng chạm tới họ. Và dĩ nhiên, để được khỏi, người bệnh phải thừa nhận mình cần đến thầy thuốc. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, giữa người biệt phái và phụ nữ tội lỗi, Chúa Giêsu đứng về phía người đàn bà tội lỗi. tự do khỏi mọi thành kiến ngăn cản lòng thương xót tự diễn tả. Ngài để cho bà làm. Ngài, đấng thánh của Thiên Chúa, để cho bà sờ mó mà không sợ bị bà làm cho ô uế. Chúa Giêsu tự do vì Ngài gần Thiên Chúa là Cha thương xót. Và sự gần gũi Thiên Chúa là Cha thương xót đó trao ban cho Chúa Giêsu sự tự do. Đức Thánh Cha giải thích thái độ hành xử của Chúa như sau.
Anzi, entrando in relazione con la peccatrice, Gesù pone fine a quella condizione di isolamento a cui il giudizio impietoso del fariseo e dei suoi concittadini.
Còn hơn thế nữa, khi bước vào trong tương quan với người phụ nữ tội lỗi, Chúa Giêsu chấm dứt tình trạng cô lập mà sự phán xét không thương xót của ông biệt phái và của các người đồng hương đã khai thác bà. Họ kết án bà. Các tội của con đã được tha. Người phụ nữ giờ đây có thể ra đi bằng an. Chúa đã trông thấy đức tin và sự hoán cải chân thành của bà. Vì thế, Ngài tuyên bố trước mặt tất cả mọi người, lòng tin của con đã cứu con. Một đàng cái giả hình của vị tiến sĩ luật, đàng khác là sự chân thành, lòng khiêm nhường và đức tin của người đàn bà. Tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi, nhưng biết bao lần chúng ta rơi vào cám dỗ của sự giả hình, tin rằng mình tốt lành hơn những người khác, và chúng ta nói, hãy nhìn tội của bạn. Trái lại, chúng ta tất cả đều phải nhìn tội lỗi của mình, các sa ngã, các sai lầm của mình, và nhìn lên Chúa. Đó là con đường của sự cứu rỗi, tương quan giữa tôi, kẻ tội lỗi, và Chúa. Nếu tôi cảm thấy mình công chính, thì không có tương quan này.
Đến đây, một sự ngạc nhiên lớn hơn nữa tấn công tất cả mọi người cùng dự tiệc. Ông này là ai mà cũng có quyền tha tội? Chúa Giêsu không đưa ra một câu trả lời rõ ràng, nhưng sự hoán cải của người phụ nữ tội lỗi ở trước mắt tất cả mọi người và chứng minh cho thấy nơi Ngài rạng ngời lên quyền năng lòng thương xót của Thiên Chúa có khả năng biến đổi các con tim. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, người đàn bà tội lỗi dạy cho chúng ta biết mối dây liên kết giữa đức tin, tình yêu và lòng biết ơn. Bà đã được tha nhiều tội, và vì thế bà yêu nhiều. Trái lại, ai được tha ít thì yêu ít. Cả chính ông Simone cũng phải thừa nhận rằng, người được tha nhiều hơn thì yêu nhiều hơn. Thiên Chúa đã đóng kín tất cả trong cùng một mầu nhiệm lòng thương xót, và từ tình yêu luôn luôn đi trước chúng ta này. Chúng ta tất cả đều học biết yêu thương. Như Thánh Phaolô nhắc nhớ chúng ta trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, trong Đức Kitô nhờ máu người đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo ân sủng phong phú của người. Người đã đổ nó ra phong phú trên chúng ta. Trong văn bản này, từ ân sủng đồng nghĩa với từ thương xót, và được nói là phong phú, nghĩa là vượt quá mọi chờ mong của chúng ta, để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với từng người trong chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy biết ơn vì đức tin, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì tình yêu của Ngài lớn lao và chúng ta không đáng được. Chúng ta hãy để cho tình yêu của Chúa Kitô đổ trên chúng ta, người môn đệ kín múc nơi tình yêu ấy và xây dựng trên đó. Mỗi người trong chúng ta có thể được dưỡng nuôi bằng tình yêu này. Như thế trong tình yêu biết ơn này mà tới lượt mình, chúng ta đổ trên các anh chị em khác, trong nhà của chúng ta, trong gia đình, trong xã hội, ta thông truyền cho tất cả mọi người lòng thương xót của Chúa. Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau, trong các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài chào nhóm các phó tế giáo phận Mans và các trẻ em giúp lễ giáo phận Périgueux do các giám mục hướng dẫn hành hương Roma, chủng viện Arx và nhóm niềm vui tin mừng Grenoble. Cũng như nhiều tín hữu đến từ Bỉ. Ngài cầu mong mọi người biết tiếp nhận nhau với lòng thương xót, noi gương Chúa Giêsu tử nhân. Ngài cũng chào các nhóm nói tiếng Anh đến từ Croat, Na Uy, Thụy Điển, Australia, Singapore, Đài Loan, Philippines và Hoa Kỳ. Ngài xin Chúa phục sinh chúc lành cho họ và gia đình họ.
Trong số các đoàn hành hương nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào các chủng sinh Đại chủng viện Liên giáo phận Saint-Lambert-Burg-Landerhofen, cũng như các thành viên và thân hữu tổ chức Ecclesia Mundi. Ngài chúc mọi người biết đáp trả lại tình yêu của Chúa với tình yêu để biến đổi thế giới. Chào các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã xin mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Ecuador trong lúc đớn đau này. Trong số các đoàn hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, Ngài chào tín hữu cộng đoàn Obra de Maria và chúc mọi người lớn lên trong tình bạn với Chúa Giêsu và làm chứng tá cho lòng thương xót Chúa. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu Ukraine và Belarusia tham dự Đại hội Quốc tế kỷ niệm 30 năm ngày nổ lò nguyên tử Chernobyl. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân và cảm ơn những người đã cứu giúp họ, cũng như tất cả các sáng kiến nhằm thoa dịu các khổ đau và các thiệt hại do vụ nổ gây ra. Đức Thánh Cha cũng chào phái đoàn hành hương Nga thuộc giáo phận Thánh Clemente Saratov do Đức Giám mục Clement Picken hướng dẫn. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương do các giám mục giáo phận hướng dẫn và cầu chúc họ làm chứng cho lòng thương xót Chúa, cũng như phát huy tinh thần truyền giáo trong các cộng đoàn của họ. Đức Thánh Cha cũng chào các bác sĩ tham dự Đại hội Âu Châu về liệu pháp chống đau và các săn sóc công hiệu khác, các nữ tu thuộc Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nữ Italia, các thành viên phong trào tông đồ và tổ chức giúp sống tỉnh Terni. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết hôm nay là lễ nhớ Thánh Anselmo Thành Osta, giám mục tiến sĩ giáo hội. Xin gương sống của Thánh Nhân thúc đẩy các bạn trẻ trông thấy nơi Chúa Giêsu từ nhân, vị thầy của cuộc đời họ. Xin Thánh Nhân bầu cử cho người đau yếu trong những lúc khổ đau, được thanh thản và bình an trong mầu nhiệm thập giá. Xin giáo lý và lời giảng dạy của Thánh Nhân giúp các đôi tân hôn trở thành các nhà giáo dục con cái họ sống khôn ngoan. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tu. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus obiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nun et usque in saeculum,
aiutorum nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của một số phi hành gia Công giáo về lòng tin.
Các phi hành gia có còn tin có Chúa không? Người ta nói rằng, sau khi trở về từ vũ trụ, Yuri Gagarin, phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ, đã tuyên bố rằng, tôi chẳng thấy Thiên Chúa đâu cả. Ông tuyên bố như thế vì đã bay vào vũ trụ mà cũng chẳng thấy Chúa. Ngày nay, nhiều phi hành gia lại tin là những khám phá trong tương lai như tìm thấy sự sống ở một hành tinh khác, hay chứng minh có người ngoài trái đất, là người ta có thể chứng minh Thiên Chúa chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hay thậm chí lừa bịp. Nhưng nếu như có một ngày các phi hành gia khám phá những điều này, họ vẫn không thể chứng minh không có Thiên Chúa, vì luôn luôn họ phải chấp nhận là có một đấng đã tạo nên những điều ngoài khả năng và trí tuệ của con người. Càng chiêm ngắm sự huy hoàng kỳ diệu của vũ trụ, người ta càng phải tin vào Thiên Chúa sáng tạo. Đó là điều mà nhiều phi hành gia đã thú nhận. Trên trạm không gian quốc tế có một nơi dù chất đầy các robot, nhưng các phi hành gia rất thích đến đó. Nó được gọi là cupola, vì nhìn giống như cái vòm. Nó có 7 cửa sổ rộng, để các thành viên của phi hành đoàn có một cái nhìn tổng diện về trái đất. Mike Hawking là một phi hành gia công giáo. Ông lớn lên trong một gia đình Methodist hiệp nhất ở Richland, Missouri. Nhưng trước khi đi vào vũ trụ, ông đã học xong các lớp giáo lý về các nghi thức khai tâm dành cho người lớn và trở thành tín hữu công giáo. Ông cho biết, trở thành tín hữu công giáo không phải vì vợ và hai con của ông là công giáo, nhưng vì ông cảm thấy thiếu một điều gì đó trong cuộc sống của mình. Trong chuyến bay vào không gian lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2013, ông rất háo hức tìm đến cupola. Những điều nhìn thấy từ cupola đã làm ông vô cùng ngạc nhiên. Ông nói, khi bạn nhìn trái đất từ điểm thuận tiện này và thấy tất cả vẻ đẹp của tự nhiên, bạn không thể không ngồi xuống đó và nhận ra rằng phải có một quyền lực trỗi vượt hơn tạo dựng nên nó. Ông Hopkins đã đến cupola để cầu nguyện và rước mình Thánh Chúa mà ông mang theo. Nhờ sự sắp xếp của Tổng giáo phận Galveston, Houston và cha sở giáo xứ Đức Maria Nữ Vương ở Friendswood, bang Texas, nơi Hopkins sống, phi hành gia tân binh này có thể mang theo một bình đựng 6 bình Thánh Chúa được vẽ ra làm 4, đủ cho ông rước lễ mỗi tuần trong thời gian 24 tuần ở trên trạm không gian quốc tế. Ông nói, việc rước bình Thánh Chúa cực kỳ quan trọng đối với ông. Trước khi ra khỏi trạm để đi vào không gian, ông đã rước mình Thánh Chúa. Ông nói, biết Chúa Giêsu ở với tôi khi tôi bước ra khỏi cửa và đi vào trong không gian rất là quan trọng đối với tôi. Trong những chuyến công vụ dài trên trạm không gian quốc tế, chương trình của các phi hành gia có những khoảng thời gian dành cho cá nhân, cho phép họ cầu nguyện, đọc thánh kinh hay các tác phẩm thiêng liêng khác, viết trong một tạp chí hay suy tư về Thiên Chúa. Ông Hopkins đã dùng một phần thời gian của mình để đọc các bài sách thánh ngày Chủ nhật và các bài giảng hàng tuần của cha sở giáo xứ của ông mà ông nhận qua email từ người trợ giúp gia đình do NASA đề nghị. Ông chia sẻ, các bạn cùng đội của tôi biết tôi mang theo thánh thể, tất cả họ đều nhận thức được điều đó. Nhưng tôi không bao giờ cố gắng để gây chú ý và công bố điều này, và họ cũng vậy. Họ tôn trọng đức tin của tôi và ao ước thực hành niềm tin này ngay cả khi tôi ở trong quỹ đạo. Hai phi hành gia Mike Good và Mike Massimino cho biết cơ hội được bay vào không gian cho họ thời gian suy tư về việc tạo dựng khi họ nhìn ngắm trái đất. Massimino nói, tôi suy nghĩ là Thiên Chúa phải rất yêu thương chúng ta nên Ngài mới ban cho chúng ta một căn nhà đẹp như vậy. Tôi thấy được sự đặc biệt của hành tinh này và biết chúng ta được yêu thương như thế nào đến mức có được một nơi tuyệt vời như vậy, và chúng ta nên đánh giá cao điều này thế nào. Còn Good, bạn đồng hành với Massimino thì nói, nhìn trở lại trái đất từ độ cao 300 dặm, tôi không thể diễn tả vẻ đẹp của nó. Nhìn xuống, bạn có thể nói nó là một hành tinh, bầu trời tối đen, chỉ có một dải ri băng màu xanh mỏng. Điều này chúng ta nhìn thấy như bầu trời xanh trên trái đất. Bạn nhận ra trái đất nhỏ bé và mỏng manh thế nào? Cả hai phi hành gia đều nhận thức là việc bay vào không gian thì nguy hiểm và họ chuẩn bị trước các chuyến đi bằng việc lãnh nhận bí tích hòa giải. Massimino nói, bạn cố gắng ở trong tình trạng tốt như bạn có thể, vì bạn đang tham gia vào một sự kiện nguy hiểm. Còn Good cho biết, khi phi thuyền được phóng lên, ông có cảm giác nối kết với Thiên Chúa hay một quyền lực cao hơn. Mark Van Der Hey, 49 tuổi, đang chuẩn bị cho sứ vụ trên trạm không gian quốc tế vào tháng 3 năm tới. Ông cho biết, hiện giờ những chuẩn bị thiêng liêng ông đang làm là cầu nguyện và tham dự thánh lễ hàng ngày và lặn hạt măng côi khi dẫn chó đi dạo. Khi được hỏi ai là người ông muốn nói chuyện từ không gian, ông trả lời đó là Đức Giáo Hoàng Francisco. Vào năm 2011, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã trò chuyện với phi hành đoàn trong 20 phút.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách tuần này nói về làm chứng cho Thầy.
Các bạn thân mến, một trong những người đầu tiên được Chúa phục sinh hiện ra là bà Maria Magdala. Chúa không hiện ra với các môn đệ, nhưng trước hết là hiện ra với bà và sai bà đi loan báo cho các môn đệ biết Thầy đã sống lại thật rồi. Tuy nhiên, các ông lại chẳng tin những gì bà nói. Các ông đau đớn, thất vọng, tâm hồn tràn ngập lo lắng và sợ hãi, tự giam mình trong căn phòng đóng kín. Đức Giêsu đã phải tỏ mình ra để an ủi, khích lệ và trao ban cho các ông bình an. Nhưng trong ngày Chúa hiện ra ấy, Tôma lại không có mặt. Và đây chính là cơ hội thuận tiện để các môn đệ khác có thể làm chứng về Chúa phục sinh cho người anh em của mình. Nhưng kỳ lạ thay, Tôma vẫn một mực không tin. Ông đòi phải được tận mắt chứng kiến, tận tay đụng chạm vào những thương tích của Thầy thì ông mới tin. Có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao Chúa không hiện ra với tất cả mọi người? Vì như thế người ta sẽ nhận biết Chúa và tin theo Chúa nhiều hơn. Nhưng thực tế là không phải ai cũng có thể nhận ra được Chúa phục sinh. Ngay cả các môn đệ là những người gần gũi thân thiết với Chúa cũng không nhận ra được Ngài ngay lập tức, thì huống hồ là những người xa lạ như chúng ta. Bởi vậy, Chúa chọn và hiện ra với một số người, để chính những người ấy sẽ ra đi làm chứng cho Chúa. Chúa hiện ra với bà Maria Magdala, để bà đi loan báo và làm chứng về Thầy cho các môn đệ. Chúa hiện ra với hai môn đệ đang buồn bã thất vọng trên đường Emmaus, để các ông hăng hái quay trở lại Jerusalem chia sẻ niềm vui ấy cho các môn đệ khác. Chúa hiện ra trong căn phòng đóng kín, để các môn đệ can đảm lên đường làm chứng về Chúa phục sinh cho tất cả mọi người. Các bạn thân mến, Đức Giêsu không còn hiện diện các hữu hình trên trần gian này nữa. Người ta không thể nào gặp Giêsu bằng xương bằng thịt như thời của các tông đồ. Bởi vậy, những người môn đệ của Ngài như chúng ta đây phải là những chứng nhân cho sự phục sinh của Ngài nơi lòng nhân thế. Còn quá nhiều người trên thế giới này sống trong đau khổ và lầm than vì họ mất đi niềm hy vọng và ánh sáng tương lai. Có nhiều người đã bước theo Giêsu trong âm thầm và tín thác, nhưng họ chỉ mới dừng lại bên mộ để khóc than, chứ chưa cảm nếm được niềm vui phục sinh của Người. Ta phải làm sao đây để họ tin rằng Giêsu đã sống lại, rằng cái chết không còn chế ngự được người nữa, rằng thần chết và bè lũ của nó đã bị Ngài đánh bại. Ta phải làm gì đây để họ có thể bỏ đi bộ mặt u ám, gạt đi những giọt nước mắt buồn thương mà đứng dậy cười vui và sống một đời sống mới? Chính chúng ta phải là những người cảm nghiệm được sự phục sinh của Chúa trong tâm hồn mình trước. Bởi nếu ta chưa sống được kinh nghiệm phục sinh, ta cũng sẽ không thể nào trao ban niềm vui phục sinh ấy. Dấu chỉ của sự phục sinh là một sự can đảm, dám thay đổi lối sống ích kỷ và biếng nhác của mình, dám hy sinh những lợi ích của mình để mưu cầu hạnh phúc cho người khác, dám trải rộng vòng tay, vươn xa đến những ai túng thiếu. Đó phải là một cuộc sống lạc quan vui tươi trong bỏ mình và phục vụ mà không đòi đền đáp hay trả công. Cảm nghiệm được sự phục sinh của Chúa cũng là hăng hái lên đường, chẳng từ nan, chia sẻ về Chúa và tình thương của Người cho những ai ta gặp gỡ, khơi dậy trong họ niềm hy vọng đang ẩn khuất trong tim. Có như vậy, người ta mới có thể tin rằng Chúa đã phục sinh từ cõi chết. Giống như các môn đệ, sau khi gặp được Chúa phục sinh, đã mở toang cánh cửa đóng kín, đã hiên ngang làm chứng mà không hề sợ hãi, cho dù roi đòn và gươm giáo có kề ngay sát cổ. Chúng ta cũng được biến đổi như thế nếu thật sự gặp gỡ được Đức Kitô phục sinh. Anh em hãy làm chứng cho Thầy. Lời mời gọi ấy vẫn còn vang vọng tới mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Ước mong rằng mỗi người chúng ta đã cảm nghiệm được niềm vui của Chúa phục sinh nơi tâm hồn và cuộc sống của mình, để hăng hái lên đường làm chứng cho Chúa đến tận cùng trái đất. Và ước mong rằng, qua lối sống và cung cách hành xử của chúng ta, mọi người cũng có thể nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa phục sinh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Burgos, thứ Bảy 23 tháng 4 tới đây tại thành phố Burgos, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức tôn phong 5 vị tử đạo Tây Ban Nha lên bậc chân phước. New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosa, báo động giải pháp hai quốc gia cho Israel và Palestine bị lâm nguy. Bonn, Hội đồng Giám mục Đức đóng góp nửa triệu euro cho công tác cứu trợ nhân đạo tại Ukraine. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.